Di Đà Phật, kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học tiếp lời của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Thưa quý vị, tên của Ngài cũng có ý nghĩa lắm. Ấn là dấu ấn, phải không? Là cái bản in, cái ấn để mà làm chuẩn. Quang là phát quang, có nghĩa là lời của Ngài sẽ làm cái tiêu chuẩn để tu không có sai. Có ý nghĩa lắm, có nghĩa là nương theo cái lời dạy của Ngài nó sẽ chính xác lắm, nó không có sai một chút nào, cũng không có sai. Thì theo chân hiếu hiểu cái tên như vậy, chứ không biết có đúng không, tại vì tiếng Nho không có rành. Tổ nói là nếu như mà mình không có tu Tịnh Tông, hoặc là mình có tu Tịnh Tông, đầu tiên là nếu như mình không có tu Tịnh Tông, mình không có biết tới Tịnh Tông, thì khi lâm chung tới đó thì mình không có thể nào mà thoát được cái sanh tử hết. Tại vì nghiệp của mình chưa có đoạn, mình phải đoạn hết nghiệp chướng đó thì lâm chung mới tự tại. Bởi vậy đó là mình không có đoạn hết, mình nghiệp chướng không có đoạn hết, mà không biết được pháp môn tịnh độ thì lâm chung là theo nghiệp mà thọ sanh. Còn thêm nữa, dù rằng mình có biết được pháp môn tịnh độ, mình không có chăm chú tu hành thì cũng theo nghiệp mà thọ sanh. Có nghĩa là không biết cái tịnh độ tông đó mà nghiệp chưa đoạn thì là đi luân hồi là đúng rồi. Còn biết được tịnh độ tông rồi mà không có chăm chỉ tu hành, không có cố gắng theo cái khả năng hết sức mà thực hành thì cũng vẫn không có giải thoát. Vì khi mình lâm chung đó mà cả một đời mình tu không có chân thật, mình không có chăm chỉ, mình tu giống như là qua loa một chút vậy thôi đó, thì những cái nghiệp của mình tạo nó sẽ lôi mình đi vào lục đạo luân hồi, vĩnh viễn ở trong luân hồi rất là lâu thì mới có thể thoát được. Cho nên tổ nói là mình phải mở cái tấm lòng mình cho nó mở rộng ra, phải ý thức được, phải nhìn thấu được cái cuộc đời của mình nó như vậy, lâm chung là nguy hiểm như vậy. Thì khi ý thức được rồi đó thì mới cầu cái đường để thoát cái khổ đó. Mà cái đường thoát khổ là cái đường như thế nào? Tổ nói chỉ có một điều là lúc nào cũng nghĩ tới mình sắp chết rồi, mình sẽ đọa trong ba ác đạo. Cứ thường nghĩ như vậy thì tự nhiên niệm Phật rất là tinh tấn. Cứ thường nghĩ, không biết là ngày mai, ngày mốt, không biết chừng nào, gần lắm. Cái sự luân hồi này, cái mạng người mong manh như vậy, không biết là chừng nào, không có xa. Phải nghĩ rằng mạng người không có xa, có thể là vài ngày nữa, có thể là vài tháng, vài năm nữa thôi, thì mình sẽ chia tay, sẽ từ giã cõi đời này. Thường nghĩ như vậy và nghĩ rằng nghiệp chướng còn nhiều, tâm thì chưa có thành tâm tu hành. Thường nghĩ như vậy đó, tự nhiên cái tâm chân thật nó sẽ phát khởi. Thì cái sự niệm Phật nó sẽ dễ dàng, nó sẽ thuần thục rất là dễ dàng. Tịnh nghiệp nó sẽ thành tựu, tại vì mình biết, nhìn thấu được cái cõi đời nó là vô thường mong manh, mà cái sự đọa trong ba ác đạo nó sẽ tới với mình rất là nhanh. Vì thường nghĩ như vậy cho nên câu niệm Phật rất là tinh tấn, rất là đắc lực. Niệm không có lâu sẽ thuần thục. Cũng như là bà Triệu Vinh Phương, mình thấy khi lâm chung bà cứ chắp tay, bà cứ như vậy suốt ngày suốt đêm, phải không? Có nghĩa là cái tâm của bà đã quá là chân thành thì nó mới có thể có trạng thái như vậy. Mình nếu mà không có tâm chân thành không làm được. Quá là chí thành với Phật là cái tâm nó, cái tai nó mới có thể chấp được như vậy, mà bao nhiêu tiếng nó cũng chấp được. Cũng như là ông Nguyễn Quốc Hưng cũng vậy đó, mình coi cái phim coi, ổng cứ chấp tay như vậy hoài đó, thì là tại vì cái lòng thành họ tới cái điểm cao, họ nhìn thấy được cái sự chết gần lắm, cho nên tâm của họ quá là chân thành, liền cảm ứng vãng sanh. Bây giờ mình chấp tay như vậy không có làm được, là tại vì cái tâm của mình còn nghĩ là tôi sống chắc phải 20-30 năm nữa, còn lâu dữ lắm, không có sao, từ từ. Thì vì mình nghĩ như vậy cho nên cái chân lòng chân thành á, cái tâm tha thiết cầu sanh nó còn yếu kém. Cho nên tổ nói muốn tìm cái con đường giải thoát không có gì khó đâu, chỉ thường nghĩ mạng người vô thường thì sẽ tu giỏi. Thường nghĩ như vậy thì sẽ quý trọng những cái ngày tháng còn ở đây mà tha thiết tu. Tại vì nếu không có chăm chỉ đó thì mình sẽ đi đầu thai. Bởi vì tu phải rất là chăm chỉ. Thì tổ nói là cái tâm chân thành tha thiết tới cùng cực thì mới được, tới cái điểm mà hết sức của mình mới được. Sự chân thành và sự tha thiết cầu vãng sanh nó phải đem hết tim hết gan trong lòng mà niệm ra thì nó mới cảm ứng được. Còn nếu mình chừa sức lại, mình không có chân thành, không có tha thiết như vậy đó, thì là khó mà cảm ứng, và ác nghiệp nó sẽ lôi mình. Vì thường nghĩ tưởng thì tịnh nghiệp sẽ thành. Tất cả những cái phiền não gì cũng có thể tu được hết, không có bị chướng ngại. Tại vì lòng đã chân thành thì nghiệp chướng, phiền não, những cái sự trở ngại của cái cõi đời không có thể nào mà đánh mất cái chánh niệm của mình được. Vì vậy mà liền được tịnh nghiệp. Người giảng sanh là người nhìn thấu cuộc đời mới có thể tu như vậy. Nếu chúng ta nhìn không thấu thì chúng ta cũng khó lắm. Cũng như mình nói, mình sống 30 năm nữa thì khó dữ lắm. Mình khó mà có thể nhiếp tâm được. Mình nghĩ tối nay là ngày lâm chung thì khác liền à. Khác liền. Cái gì cũng có thể buông xuống được hết. Cho nên thường nghĩ như vậy thì tu sẽ giải thoát. Cái đó là cái bí quyết của tổ dạy cho mình tu giải thoát. Tổ cũng thường như vậy, cho nên tổ đó viết một cái chữ tử thiệt là lớn, khi người ta treo ở trong nhà, ngày đêm nhìn cái chữ đó là tổ nhắc không có sống ở đây lâu đâu. Phải thường nhớ như vậy thì tu mới giỏi. Thì những cái người tu tịnh nghiệp ở bên Trung Quốc đều dán cái chữ đó ở ngay đầu giường, đi đâu cũng nhìn thấy, mà chính tay tổ viết cái chữ đó. Thì ở trong bây giờ có cái băng mà Phật thất ở bên Trung Quốc, Chân Hiếu có xem á, thì sư bà ở bên đó cũng vậy, dán cái chữ đó lớn lắm ở trong cái niệm Phật đường. Thì ở trong băng mà ông sư huynh ông dịch mà không biết có chính xác không, tại tiếng Tàu không có rành, mà chữ Nho ông cũng không có giỏi, ông dịch thì nghe chứ không biết có đúng không. Thì người ta tu thì là 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm, 15 ngày. Nhưng mà không biết có đúng 15 ngày không, đâu có ai mà tu 15 ngày, không biết 14 ngày chứ ha. Nhưng mà trong đó cái chữ Tàu để như vậy mà không biết đúng không, Chân Hiếu không có rành chữ Tàu. Ông sư huynh đọc, ông nói là người ta tu đó là 3 giờ sáng người ta niệm A Di Đà Phật, 15 ngày không có ngồi, không có nằm, chỉ là đứng với quỳ không thôi. Mà cái chữ tử của Ngài Ứng Quang rất là lớn ở đó. Còn ở đạo tràng đó thì bốn tượng A Di Đà ở chính giữa, không thờ giống mình mà để ngay chính giữa, lớn thì còn lớn vậy. Mình đi rồi, mình đi kinh hành là đi xung quanh Phật chính giữa thành cái hình hoa sen. Phật ở chính giữa, mình đi kinh hành vòng vòng chung ngày thì thành cái hình hoa sen. Sắp những cái tọa cụ quỳ lại Phật cũng hình tròn mấy vòng vậy. Mình nhìn ở ngoài nhìn vô là cái nhụy sen là Thế Tôn, còn mình là những cái cánh sen vậy đó. Sắp theo cái kiểu đó mà tu. Mà cái chỗ đó rộng dữ lắm, mà họ tu tinh tấn lắm. Cái tiếng niệm Phật tha thiết dữ lắm ở Trung Quốc đó. Mà đi đều lắm, đi cũng giống mình vậy. Bởi vì mình xem mình thấy mình tu giống họ lắm. Họ cũng đi vậy, đi bước chân đều, tiếng niệm Phật rất là du dương mà nhẹ, rất là nhẹ mà chậm rãi như vậy đó, chậm lắm. Thì họ tu như vậy mà khi thâm nhập thì thanh tịnh lắm. Mình nhìn thì biết, khi tu như vậy lâu thì cái sự buông xả thế giới này dễ dàng. Tại vì cái chánh niệm nó nhập vào tâm được đó, thì cái thanh tịnh nó tới đó, thì mình sẽ buông xả những cái phiền não đi. Cõi đời này mình xem thường hơn, và mình chú tâm để cầu giải thoát. Tổ nói thêm là cái người niệm Phật đừng có sợ chết. Nó là mình chuẩn bị trước. Tổ nói bây giờ tu thì chuẩn bị đi, chứ đừng có đợi tới lúc mà nó chết rồi mới chuẩn bị, không có kịp. Bây giờ phải nghĩ trong tâm, nếu chết ngày nào thì sanh Tây Phương ngày đó. Đừng có sợ nó, đừng có nghĩ là mình chết sớm hay chết muộn, mà chết là đi Tây Phương, không có sợ. Cái tâm lý người tu phải như vậy. Tại nếu mà mình không có chuẩn bị vậy, tới đó mình sợ. Khi mình sợ ra thì mình quyến luyến, mình sợ chết, mình sợ công phu chưa đủ, sợ đủ thứ hết. Thì sợ như vậy liền cách ngăn với Phật, Phật tiếp dẫn không được. Cho nên á, người tu á, đừng có sợ chết. Nếu bữa nay chết thì bữa nay đi Tây Phương. Đó là lời xưa, sáng nghe đạo chiều chết cũng được. Lẽ đâu ngày hôm nay đó cái mạng đã chết mà không chịu chết, cứ quyến luyến. Tới cái lúc chết rồi lại quyến luyến không chịu chết, sợ hãi và cái trần cảnh những cái gì đó mà trong tâm không có buông nổi nó, liền quyến luyến. khiến cho một đời tu hành thành chướng ngại. Lâm chung Phật đó không được. Tại vì cái lâm chung quan trọng lắm, cho nên khi chết tới cái thời thì phải, cái lúc chết thì phải chết chứ đừng có bởi vậy nói bệnh thì cầu chết chứ đừng không có cầu sống. Tổ dạy như vậy đó, cầu tử không cầu sanh. Mà ở dưới những cái đoạn tổ dạy như vậy đó, hãy bệnh rồi là cầu giảng sanh chứ không có cầu sống lại đâu. Nếu mà cầu sống lại là cách ngăn liền đó. Mà cầu giảng sanh nó mới hết bệnh, nó thế nó mới ngược ha. Tất cả mình học phải như vậy, cầu giảng sanh thì nó lại hết bệnh, mà cầu sống á, nếu mà nó không hết bệnh thì cách ngăn không có giảng sanh. Mà khó hết bệnh lắm, tại vì cầu sống là nó trái nghịch hết rồi. Mình tu tịnh tông mà, cho nên khi mà bệnh á thì cầu giảng sanh chứ không có cầu sống, cầu đi liền vậy đó. Cầu Phật tiếp dẫn lúc nào cũng vậy. Thì do cầu như vậy thì cảm ứng với Thế Tôn, cảm ứng thì tiêu nghiệp, tiêu nghiệp thì hết bệnh. Còn nếu mà cái mạng đã tới thì giảng sanh. Nếu mà mạng chưa hết đó, là tiêu nghiệp là hết bệnh. Mạng đã tới thì giảng sanh. Bởi vì bệnh là cầu giảng sanh, cầu chết, nhưng mà được hết tất cả. Đó là đạo lý mà tổ dạy. Người thường không có biết, cứ mà đã chết là không có chịu chết, cứ quyến luyến. Đến lúc chết không có chịu chết. Tại vì ngày thường không có học đạo lý, không có thông suốt nó. Cho nên khi mà gặp cái cảnh lâm chung thì bối rối, bao nhiêu thứ không có chuẩn bị gì hết. Bao nhiêu năm tu tịnh độ đều giống như xài không được. Tới đó Phật đó không được, tại vì những cái bài này không có học, không có ai nói cho mình biết. Cho nên là bệnh thì cầu giảng sanh, cầu Phật đón con đi, con không thích ở đây. Thì khi mà cầu như vậy thì cảm ứng với Thế Tôn thì nghiệp sẽ tiêu tan. Nghiệp tiêu thì hết bệnh. Bệnh là do nghiệp mà sanh, nghiệp tiêu là hết bệnh, liền khỏe mạnh. Còn nếu như mà mạng hết, Phật sẽ tùy theo cái sở nguyện mà mình cầu đó, Phật tới tiếp dẫn, dùng cái thần lực mà nhiếp mình về sanh trong hoa sen. Chết như vậy thì mới sung sướng. Sống làm gì, chết một cái là ngồi trong hoa sen liền, chết thì sướng hơn. Nhưng mà mình phải tu giỏi lắm mới được, chứ không mấy lúc đó cũng nguy hiểm. Cho nên bây giờ mình chuẩn bị tu rất chân thành, thì khi bệnh xuống liền cầu Thế Tôn tiếp dẫn. Dù cho mình tu dở mà lúc đó mình cầu tiếp dẫn vẫn giảng sanh như thường. Tại vì lâm chung quan trọng lắm, phải không? Dù bây giờ mình tu dở đi mà lâm chung Phật nói, mà lâm chung niệm một câu Phật đón mà. Cho nên tới bệnh là liền cầu giảng sanh. Thì như vậy đó, thì cảm ứng đạo giao Thế Tôn mà tới đó thì nghiệp chướng nó tiêu tan, bệnh gì cũng không có sao hết. Còn mấy nó mê muội, nó chướng ngại, lại sợ chết ở trong, rồi những cái người chung quanh không có biết cách giúp đỡ cho mình, làm cho mình lo lắng. Nếu như mà không có cầu chết á, mà cứ quyến luyến, cứ sợ chết á, thì nghiệp chướng liền hiện ra. Nghiệp chướng lại hiện rồi thì không có giảng sanh. Vì thế người tu niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chết bữa nay cũng tốt, sống thêm 120 năm nữa cũng tốt nữa. Sống lâu cũng không sợ, mà chết mau cũng không sợ. Sống lâu đó thì công phu thâm hậu, cái phẩm sen rất là cao. Bởi vì tu 20-30 năm thì cái phẩm sen cao lắm. Mà chết bây giờ đó cũng không sao nữa, thì sanh hạ phẩm cũng được, phải không? Cho nên nó sống bao nhiêu năm nó cũng không có lo. Tại vì sống lâu thì công phu sẽ thâm hậu, mà chết sớm thì đi Tây Phương sớm. Cho nên sống cũng được, chết cũng được, không có để tâm, bó cho nghiệp, không có sanh một chút xíu gì cái ý tưởng trong lòng, không có tính tới cái đó nữa. Có nghĩa là không có sợ, không có lo, không có biết là sống bao nhiêu năm hay là chết sớm hay chết muộn, không có lo nữa. Hoàn toàn là không có lo, để cho nghiệp nó tùy theo mà nó biến chuyển. Mình là một lòng cầu giảng sanh, chết sớm thì còn tốt hơn, sống lâu cũng tốt nữa, sống lâu phẩm sen cao. Đó là đạo lý nó như vậy. Cho nên người ta không có sợ chết, cũng không có sợ sống nữa. Sống lâu cũng được, không có sao hết, mà chết sớm cũng được. Vì vậy mà mặc bó mặc nghiệp cho nó tùy theo nó biến chuyển, không có để tâm, không có sanh một ý tưởng tính toán so đo gì hết, mà chỉ dùng cái lòng tin rất là sâu, nguyện rất là tha thiết, chân thành. Tới chừng mà cái mạng đã hết rồi, thần thức liền giảng sanh Tây Phương. Cái nghiệp đó để lại đem theo về Tây Phương, hoa sen chính phẩm Phật sẽ thọ ký. Khi mà vãng sanh thì không bị chết nữa, cho nên liền thọ ký thành Phật. Phật sẽ thọ ký cho mình kiếp này ông được thành Phật, tại cái kiếp này nó dài lắm, ông sẽ sống lâu dữ lắm, cho nên đó thọ ký cho ông một kiếp thành Phật. Mà cái kiếp đó không biết bao nhiêu tỷ năm, mình tính không có nổi. Tại cái kiếp thành Phật mình không bị chết nữa mà, mình sanh về Tây Phương thì không bị chết nữa, không có sanh lão bệnh tử, cho nên một kiếp Phật sẽ thọ ký, ông sẽ được thành Phật. Mừng quá. Đạo lý như vậy, bởi vì mình học với tổ thì mới biết, từ chút, lâm chung là phải như vậy, cầu chết không cầu sống. Cầu sống là sai lầm lắm. Nhưng mà bệnh mà không có chết, mà bệnh như là nó đau khổ thì niệm Quán Thế Âm. Nếu mà không phải cái bệnh lâm chung đó thì niệm Quán Thế Âm thì nó hết à. Nó sẽ tiêu hết nghiệp chướng à. Nếu như mình bị giống như mình bị sưng cái chân thí dụ vậy, không phải là cái nghiệp chết, thì mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để mà cầu cho cái nghiệp chướng nó tiêu tan, Quán Thế Âm người gia hộ. Hoặc là mình bị tai nạn cái này cái kia thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nó không phải cái nghiệp lâm chung. Còn cái nghiệp lâm chung là phải niệm Phật chứ không có niệm Bồ Tát đâu, niệm A Di Đà Phật. Khi nào gặp tai nạn cái gì đó mới niệm Quán Thế Âm. Còn cái nghiệp chết của người ta mà dạy niệm Quán Thế Âm thì nó không có phải, nó không phải cách. Tại vì sợ chết quá mới dạy niệm Quán Thế Âm cho nó sống lại. Không phải, cái nghiệp người ta nghiệp lâm chung là may mắn, lâm chung còn tỉnh có người khuyên niệm A Di Đà Phật là may mắn. Nhưng mà nhiều người cứ sợ niệm A Di Đà Phật, sợ người ta đi sao thầy. Trời ơi, đi thì tốt, đi Phật đón mà. Nhưng mà thường là cứ sợ, cứ đòi niệm Quán Thế Âm mà sợ niệm Di Đà lắm. Đạo lý nó đảo ngược hết trơn. Cái chỗ cần Đức Di Đà không có cần, không cầu ngài, cứ cầu sống. Bởi vì nó đảo ngược hết. Mà sống, khi sống nó sống không được, cái nghiệp nó hết rồi sống không được, mà lại cầu sống, cho nên cái đường giảng sanh không còn. Đâu có cầu giảng sanh đâu, cầu sống mà. Vì vậy mà bao nhiêu công đức gì tiêu tan hết. Cái lúc đó phải cầu chết, phải cầu cho mạnh kìa, cầu chết cho gấp thì như vậy sẽ sống lại, không có chết. Ấn Quang tôi từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, ngài đi nhiều lắm. Thì có lẽ là cái lúc, cái thời gian mà ngài đi xuống núi để mà ngài ấn lóa kinh sách của ngài đó, thì ngài đi nhiều lắm. Ngài đi từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, ngài đi hơn 10.000 dặm mà. Ngài nói đi hơn 10.000 dặm, gặp gỡ nhiều người lắm. Trong cái những cái người mà ngài gặp đó, ngài nói đó, những cái người đó bình nhật khi ngài thường thì vỗ ngực xưng mình là cái người hiểu thiền tông, hiểu giáo lý, xưng là giống như là người cao cấp vậy đó, người tu hành rất là giỏi, tự vỗ ngực mà xưng. Đối với cái môn Tịnh Độ đó coi như là đồ bỏ vậy đó. Những cái loại người, có một số người ngài gặp ngài nói Tịnh Độ họ không tin, họ coi như đồ dục vậy đó, họ không có cần tới, họ coi thường lắm, họ coi như là uế vật vậy đó. Ngài dùng chữ vậy đó, coi như vật mà vật dơ uế vậy đó. Dục Tịnh Độ qua một bên, mà tôi là người hiểu thiền hiểu giáo rất là sâu đó. Họ tỏ vẻ ra họ có một cái sự thông thiền thông giáo rất là cao siêu. Tịnh Độ thì họ dục qua không có thèm để ý, sợ cái Tịnh Tông nó làm dơ bẩn tới họ. Họ ngài nói vậy đó. Mình nói Tịnh Độ họ sợ nhiễm, họ sợ dơ cái người của họ. Nhưng mà tới chút lúc mà lâm chung thì ngài Ấn Quang nói cái họ kêu gào kêu cha kêu mẹ vậy đó, họ đau khổ quá, tay chân họ rối loạn luống cuống hết, họ không có thanh tịnh giải thoát. Tại vì không phải dễ, sự thật là không có tha lực thì không có thoát được đâu, trừ ra cái người chứng A La Hán hoặc là phải vào cái thánh quả mới được. Thông thường mà lâm chung là như vậy đó, nó rất là đau khổ. Bình thường coi nhẹ cái Tịnh Tông, lúc lâm chung liền những cái tay chân nó rất là nó cuốn loạn chân tay hết, mà rên xiết mà chết chứ không phải chết thường. Còn những người niệm Phật thì ngài nói thường là an nhiên mà ra đi à. Đó là tổ nói đó. Ngài gặp rất nhiều những người niệm Phật, tuy rằng cái tín nguyện họ chưa có tới mức rất là sâu, cái tướng lành không hiện, nhưng mà họ thường là an nhiên mà ra đi. Người niệm Phật lúc nào mà chết cũng an lành hơn à. Nó cho người ta biết rằng đó, ông coi thường Tịnh Tông cho nên ông sẽ hối hận thôi à. Đó là lời của tổ. Mà ngài là Bồ Tát cao lắm, không phải thường đâu. Ngài Nhiều người nói Ngài là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát lắm, nhiều người nói lắm. Nhưng mà mình thì không có xác nhận được là có phải hay không. Nhưng mà tổ thì không phải là Bồ Tát thường đâu, phải là đẳng giác, phải cao lắm. Mà lời nói của Ngài Ứng Quang ai cũng phải chắp tay mà quỳ lại hết. Lời của Ngài không có ai dám chống trái. Cả Ngài Hư Vân cũng khen ngợi luôn, nói Ứng Quang Đại Sư chứng tam muội mà. Ngài Hư Vân cũng nói đó, nói là Ngài chứng tam muội đó, không phải người thường. Ngài thông hết tất cả kinh Phật, nhưng mà Ngài chỉ chuyên dạy người ta tịnh tông. Bây giờ Ngài nói về Kinh Lăng Nghiêm thì đúng ra những cái đoạn này nó có những đoạn khó, có những đoạn dễ. Thì Chân Hiếu thường mấy cái khóa trước Chân Hiếu lược bớt hết, nói cái nào dễ trước. Nhưng mà bây giờ thì mình có nhiều thời gian quá, thì sau này mình sẽ học hết. Thì có những cái đoạn khó lắm thì mình cũng học cho biết, tại vì mình nên biết. Có những cái mình cũng nên biết một chút, thì nói ra nhiều khi nó cũng không có, nghe nó không có, giống như nó cũng có một chút khó nghe một chút. Nhưng mà mình học thì nó mở cái trí tuệ nhiều. Thì Chân Hiếu sẽ, cái nào khó Chân Hiếu cũng đọc, phải không? Mình học hết, cái nào dễ thì học rồi mình học lại. Thì Ngài nói về Kinh Lăng Nghiêm, Ngài nói đó, người mà không hiểu Tịnh Độ Tông mà đọc Kinh Lăng Nghiêm thì nói kinh này nó phá Tịnh Độ. Tại vì ở trong Kinh Lăng Nghiêm thì nói về cái tánh nghe của Ngài Quán Thế Âm, chứ không có nói Đại Thế Chí đâu, ca ngợi về cái phản văn văn tự tánh. Cho nên người mà đọc Kinh Lăng Nghiêm mà không hiểu thì nói kinh này nó chê Tịnh Độ, giống như không có hoằng dương Tịnh Độ. Thì người mà hiểu Tịnh Độ đó, người mà hiểu được Tịnh Độ Tông thì nói kinh này là hoằng dương Tịnh Độ. Thì tổ nói tại sao mà nói kinh này là hoằng dương Tịnh Độ mà người không hiểu thì nói kinh này không phải Tịnh Độ, nhưng mà tổ nói kinh này là Tịnh Độ. Tại sao? Tại vì tự lực ngộ đạo thì không có ai tu được, rất là khó. Mà Tịnh Độ vãng sanh thì dễ. Nhân quả mười pháp giới mỗi mỗi phân minh. Nếu mà mình không có nhờ vào cái sức của Phật đó, tại vì ở trong Kinh Lăng Nghiêm nó phải phá tới năm ám ma, là 50 cái ám ma. Và Phật nói bây giờ nếu mà không có nhờ vào tha lực của A Di Đà Phật đó, mình phá kiếp này hay lắm là cái hai ấm thôi, sắc ấm thọ ấm thôi là giỏi lắm rồi, phải không? Phá hai cái ấm này đó, xong rồi đó, tổ nói rất là dễ bị lạc đường, liền xuống địa ngục à. Đây là lời của tổ. Phá hai cái ấm này rồi đó, vẫn khó mà giảng sanh lắm, khó mà giải thoát lắm. Tại nó còn ba cái ấm hơn sao, mình không có đủ thời gian. Mà phá hai cái ấm này rồi đó, cái cảnh giới nó biến chuyển rất nhiều, rất là dễ bị lạc vào tà ma ngoại đạo. Xuống địa ngục rất là dễ dàng, vì không có nhờ Phật lực mà tu theo cái cách mà để phá 50 cái ấm ma đó, không có dễ dàng. Mình nghe cái tên đã sợ rồi, đừng có nói là phá. Phá. Phải không? Phải không? Bởi vì mình phải biết, mình phải chọn cái cách tu. Mình phá không có nổi mà mình bỏ luôn cái Phật lực, cho nên mình sẽ sa đọa. Vả nữa, trong 24 cái công phu viên thông mà Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm đó, không có bao nhiêu người tu nổi đâu. Cũng như phản văn văn tự tánh không có dễ đâu. Mình niệm một câu A Di Đà Phật dễ nhất làm còn chưa nổi nữa đó. Cho nên mình sẽ rớt, tại vì mình tu những cái cách đó mình không có ai chỉ đường, không biết cách, thường là lầm. Mà dù cho biết cách đi nữa, phá được hai cái ấm, 20 ấm đó thì liền lạc đường à. Với chiếc Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy kỹ lắm, 50 cái ấm ma nó khó dữ lắm, mà người tu phải trải qua. Bởi vậy mới nói là nhờ Phật lực không có phá gì hết, còn y nguyên 50 cái ấm nó đi về Tây Phương, thấy chưa? Khỏi phá, đem nghiệp luôn, đem hết cái phiền não nó về, dễ dàng lắm. Chỉ là một cái lòng thành tha thiết nhớ Phật, niệm Phật để mình nhờ cái Phật lực, như vậy giải thoát rất là đơn giản, rất là tiện, mà không có nguy hiểm gì hết. Tại vì trong lòng lúc nào cũng nhớ Phật, Phật ở trong tâm, không có phá cái gì hết á. Còn mấy ông phá bao nhiêu ấm nó rất là khó, mà ông tự lực không có ai giúp đỡ, một mình tu mà. Bởi vậy nó là mà 24 cái viên thông đó rất là khó khăn, người đời không có bao nhiêu người tu được. Chỉ có một pháp niệm Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm là như con nhớ mẹ, là Đại Thế Chí mình đọc mỗi ngày đó, cũng là Kinh Lăng Nghiêm. Chỉ có cái pháp niệm Phật mà Đại Thế Chí nói là như con nhớ mẹ, hãy người nào có cái tâm liền tu được. Mà miễn làm sao niệm Phật cho liên tục tịnh niệm nói tiếp thì liền thoát được cái luân hồi. Cho nên người nào mà hiểu được cái điều tốt, cái điều xấu thì sẽ không có chủ trương tự lực đâu, mà lúc nào cũng nương tựa Phật lực. Tại vì kinh Lăng Nghiêm đó thì Đại Thế Chí Bồ Tát cũng nói tới như con nhớ mẹ, Phật nhớ chúng sanh nhớ Phật, ha, tự lực tha lực. Thì người mà hiểu được liền thấy cái Phật lực rất là dễ để mà giải thoát, liền tu cái pháp tịnh độ. Cho nên mới biết hay mới dở. Bởi vậy những cái người mà không có, giống như không có hiểu được tịnh tông đó, chỉ mong cho người ta khen mình là người thông suốt đạo lý, mà đối với sự thoát sanh tử thì không biết được chọn cái con đường dễ dàng để tu. Đó là lời của tổ, là mình phải chọn cái con đường dễ. Vì mình muốn giảng sanh, muốn giải thoát thì phải làm sao cho nó dễ giải thoát, thì mới là chân thật cầu giải thoát. Ví dụ mình muốn cầu giải thoát mà mình đi con đường khó khăn thì mình đâu có chân thật. Đó là lời của tổ vậy, phải không? Ví dụ mình biết cái đường này giải thoát, đường này giải thoát, đường này giải thoát, mình phải lựa cái nào mà dễ nhất để mình đi, thì người đó mới là chân thật cầu giải thoát. Còn lựa cái chỗ khó đi đó, nhiều khi đó mình đi không nổi, nhưng mà mình cũng cố gắng mà đi không nổi, thật ra là không có chân thật cầu giải thoát, mới đi con đường khó. Rất là đúng đó, rất đúng. Ông không có quan trọng cái việc sanh tử của ông mới chọn con đường khó tới như vậy để cho ông rớt. Thật nó vậy đó. Người mà chân thật sợ sanh tử sẽ kiếm cái nào dễ nhất, cái nào mà Phật nói dễ nhất để đi cho nó an toàn, nó bảo đảm. Cái đó là người chân thật cầu liễu sanh thoát tử. Thì cái này tổ nói thôi chứ không ai dám nói chân hiếu quả thật. Cái này mình đọc cái lời của Ngài để học, ai mà dám nói mấy cái này quá cao siêu. Tu hành là để liễu sanh thoát tử mà tu. Nếu mà tu hành á, nếu dụng công nhưng chẳng thể liễu sanh tử là do chẳng chịu y vào pháp có thể liễu sanh tử mà hành. Tu hành là để giải thoát, mà bây giờ ông tu mà không có thể giải thoát được là tại ông không có nương vào cái pháp để mà xứng với cái căn tánh ông tu, thì ông sẽ rớt thôi. Ông tu nhưng mà ông lựa cái pháp ông tu không nổi, giống như vậy. Không có lựa cái pháp để mà tu cho nó đúng thì cho nên là không có giải thoát được. Bởi vì tịnh tông đó là nhờ Phật lực gia trì. Đối với người phàm phu nghiệp chướng nặng đó, mà bỏ tịnh độ rồi thì tổ nói không có ai giải thoát hết luôn đó. Tổ nói vậy đó. Trừ ra những cái bậc thượng căn thượng trí, những cái vị hòa thượng lớn thì có thể tu tự lực được. Những cái chúng sanh như mình đó mà bỏ tịnh độ không có giải thoát được. Tại vì mình phá 50 cái ấm ma. Nghe tên là sợ rồi. Phá làm sao? Không có phá được, mình không có làm nổi. Phá hết 50 cái ấm ma đó rồi mới giải thoát à. Mình làm không có nổi đâu. Cho nên đó là người như mình mà nghiệp chướng nặng phải y theo cái pháp tịnh tông. Chỉ có tịnh tông nhờ Phật lực mới có thể giải thoát. Vì vậy đó, nếu mà bỏ tịnh tông rồi thì không có thể nào giải thoát được. Dù mà tham thiền đó, tham cho tới mà đại triệt đại ngộ, cũng có người cũng còn rớt đó. Ví dụ như là Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh. Thảo Đường Thanh là sao? Thảo Đường Thanh là một vị cao tăng đại triệt đại ngộ, nhưng mà nghiệp chướng chưa có đoạn. Thấy cái ông quan nó đi về hưu quay phong lẫm liệt, quan về hưu sao mà bao nhiêu lộng, bao nhiêu phướng, bao nhiêu là tùy tùng, người ta làm một cái lễ quá long trọng, ông ta sanh cái tâm thích, ông ta chết liền làm thừa tướng. Cao tăng đó đại triệt đại ngộ, đó là Thảo Đường Thanh là vậy đó. Ông ta chết ông ta làm thừa tướng, mà ông ta chỉ thích cái ông quan sao mà làm quan về hưu sao mà quay quá, ông ta thích như vậy đó, thì chết ông ta liền làm thừa tướng. Còn Tô Đông Pha đó là Ngũ Tổ Giới đó, cũng là thiền sư thứ thiệt đó, mà chưa có đoạn hết phiền não. Thì ông ta nhập định, ông ta liền móng cái niệm là nữ sắc. Ông ta giận quá, trời ơi, tu tới như vậy mà cũng còn móng cái tâm đó, ông ta liền nhập định đi chết luôn đó. Ông ta nhập định một cái là ông ta coi như là xả thân luôn. Thì bạn của ông đó ngồi gần, cũng là đắc đạo đó, mới biết làm như vậy không được, phải sám hối để tu lại, chứ không có nên mà giận mà tới mà giống như là tự nhập diệt luôn vậy đó. Mà có thể nhập diệt được, ngồi chết vậy đó. Thì cái ông đó nó bạn mà cản không kịp, mà cái ông có thần thông biết á, ông suy nghĩ vậy là ông nguy hiểm, mà cản không kịp ông kia chết rồi thì ông đầu thai làm tôi không pha. Còn cái người bạn đầu thai theo làm Phật ấn để mà giúp Phật ấn thiền sư đó, mà tôi không pha đó bảy người vợ thì biết rằng đó người tu. Bởi vì tổ nói đó, người tu thiền mà chưa phá hết 50 cái ma, chưa có phá hết kiến hoặc tư hoặc, chưa có phá hết đó thì sẽ bị cái trường hợp như vậy đó thì nhiều lắm, kể hoài không có hết, nhiều lắm. Ngài Hư Vân kể nhiều lắm, kể một loạt tên như vậy nè, mà cái loại như vậy đó. Bởi vì mình đó, tổ nói ông so với tôi ông pha còn thua xa lắm, mà không chọn cái con đường cầu sanh Tây Phương, mà cứ giống như là muốn tu theo các ngài đó, tu không có nổi mà liền lâm chung liền là đi như vậy, không có dễ dàng, phải nhờ Thế Tôn tiếp dẫn. Mà thần lực của Thế Tôn rất là mạnh, rất là đại nguyện, rất là sâu, sâu như biển vậy, có thể tiếp dẫn đem nghiệp. Nếu mà như người mà Tô Đông Pha mà cầu giảng sanh là thượng phẩm thượng sanh đó, không phải mà sanh cái phẩm thường đâu. Nhưng mà Tô Đông Pha khi mà chết á thì mà Tô Đông Pha hay lắm. Tô Đông Pha biết là cái kiếp trước là cao tăng, cho nên kiếp này nó đi đâu cũng đem Phật A Di Đà theo trong người hết á, đi đâu cũng khoe tôi ra niệm A Di Đà Phật. Mấy ông tăng mà trẻ trẻ gặp không có dám hỏi đạo, tại vì cái sự hiểu biết của ngài cao quá. Tuy rằng là cư sĩ, không có ai dám hỏi đạo đâu, đi đâu cũng khoe là có Phật A Di Đà như vậy đó, mà đi đâu giáo lý cũng rất là giỏi, kinh điển giống như thuộc lòng vậy đó. Tại vì đa là cao tăng thứ thiệt mà, lâm chung đó gần sắp chết cũng còn tỉnh vậy, đệ tử nói bình thường thầy dạy tụi con niệm A Di Đà Phật, mà sao bây giờ thầy không chịu niệm đó. Ông nói muốn niệm mà niệm không nổi, giống như vậy đó chết liền, đầu thai tiếp nữa rồi đó, cũng còn chưa có thoát. Mà đi đâu cũng đem hình Phật Di Đà, nhưng mà tại thích làm thơ quá, thích làm thơ quá, thích văn chương quá, cái chữ viết Tô Đông Pha đẹp lắm, mà thơ hay dữ lắm, thơ đạo không à, mà cũng mất hết kiếp nữa rồi đó. Nhưng mà người như Tô Đông Pha thì chắc không có khó đâu, cũng giải thoát thôi, nhưng mà nó khó khăn như vậy. Cho nên mình so với Tô Đông Pha mình thua xa ở trên trời với dưới đất vậy. Mình không cầu sanh Tây Phương là mình tự làm khổ mình thôi, phải không? Cho nên đó, cái pháp này là cái pháp cứu được cái người mà nghiệp chướng như mình. Chứ mình không có thể so như các ngài. Đừng có nói Tô Đông Pha còn tiêu kìa, ông không có đủ sức đâu. Đó là lời của tổ khuyên những cái người mà phải biết tịnh tông là cái con đường nhờ Phật lực. Ngũ tổ giới thảo đường thanh chân như triết, đoạn nham nghĩa còn chưa có liễu thoát sanh tử. Còn một người Viên Trạch thiền sư nữa, Viên Trạch thì nhớ chân hiếu có kể, Viên Trạch là cái người chứng được thần thông luôn mà cũng không thoát sinh tử. Viên Trạch là cái người, Viên Trạch á, Viên Trạch thiền sư là ngài Ứng Quang kể chứ không phải người thường đâu, cho nên cái sự tích nó chính xác lắm. Viên Trạch đó là cái người cao tăng đắc đạo giống như vậy đó, là cao siêu dữ lắm, thần thông có hết mà. Thì có một cái ông cư sĩ, ông có một cái ngôi chùa ông lập ra, rồi ông thỉnh ngài về làm trụ trì. Thì ngài thương ngài về, ngài làm trụ trì ở đó. Rồi tới một ngày đó, cái ông cư sĩ ông thỉnh ngài đi xuống miền Nam, miền Bắc gì đó, đi xuống dưới cái miền dưới đó để thỉnh kinh sách hay làm cái công việc Phật sự gì đó, mà ngài không có chịu đi. Rồi thỉnh quá thì ngài nói người ta cất cái chùa lên để cho mình về mình trụ, bây giờ thỉnh mình không đi thì kỳ. Thì ngài đồng ý, mà ngài nói là tôi đi đường bộ chứ tôi không thích đi đường nước đâu, đường thủy tôi không thích. Mà cái ông cư sĩ cũng năn nỉ hoài, ông nói đi đường thủy nó tiện, đi đường bộ nó khó khăn, bây giờ chuẩn bị hết rồi thỉnh ngài đi thôi. Thì ngài không có muốn đi, rồi ngài biết á muốn đi, mà cái ông kia cũng thỉnh quá thì ngài cũng đành lòng thì cũng đi đường thủy. Thì đi đường thủy đi tới nửa đường thì gặp cái cô con gái, thì ngài khóc, ngài rơi nước mắt xuống ngài khóc. Cái ông cư sĩ nói sao ngài khóc, thì ngài nói tại vì tôi sẽ làm con của cái người phụ nữ này, cho nên tôi sẽ giống như là để chia tay bữa nay thôi, tại vì gặp cái người này tôi sẽ làm con của bà, mà bà đang mang thai. Bà và ngài khóc, ngài khóc xong rồi cái ông cư sĩ nói sao lạ, bữa nay hòa thượng lại khóc, hòa thượng là vị cao tăng đắc đạo mà đâu phải thường, sao mà khóc được. Mà ngài khóc, ngài nói là gặp cái người này ngài sẽ làm con của bà, thì bữa nay tôi sẽ tịch. Ngài nói vậy đó, tôi sẽ tịch bữa nay, thì khi mà em bé chào đời ông hãy tới ông thăm tôi nha. Rồi hẹn 13 năm sau tới cái nơi đồng vắng đó mình sẽ gặp nhau. Khi tôi lớn lên, ông nhớ cái ngày đó, hẹn cho ông. Ông kia ông nghe giống như nằm mơ, trời ơi sao nói chuyện không có tin được. Nhưng mà là cao tăng mà. Xong rồi ngài ngồi, ngài nhập định, ngài mất. Thì ông nó mới là lời của hòa thượng quá thật là lợi hại. Ngày mất thì khi mà chờ cái bà đó sanh ra, thì khi mà ngày tới thì em bé cười với ngài vui lắm. Rồi ngài mới biết, ngài trở về chùa thì di chúc để lại hết. Ngài biết ngài ra đi đó. Biết ngài nào cái việc gì làm, cái gì là ngài viết xuống hết cho ông, là tôi sẽ ra đi, cái chuyến đi này không có trở lại nữa. Thì mười mấy năm sau đó, thì ông cư sĩ mới tới cái nơi hẹn, thì thấy một đứa bé nó cởi con trâu ở đằng xa, nó tới nó làm một bài kệ cố nhân gặp nhau cái gì hay lắm. Cái bài kệ nó là cái lời hẹn là không có sai, tôi hứa là tôi sẽ tới giống vậy, mà là một đứa bé trăn trâu. Ngài Ứng Quang nói đó, tu tới như vậy mà cũng không thoát được sanh tử, có thần thông diệu dụng như vậy mà thoát không nổi. Nhưng mà ông ta không phải người thường, ông ta biết hết như vậy đó. Mười mấy tuổi mà ông ta cũng còn nhớ cái lời nhớ của tiền kiếp mà. Ông ta có thể nói như vậy thì không phải người thường đâu. Nhưng mà tổ nói đó là cái đó đó, vì rằng chưa có đoạn hết kiến hoạt và tư hoạt, cho nên sự luân hồi nó còn như vậy. Mặc dù là đại triệt đại ngộ đó, chưa có sạch hết những cái kiến hoạt tư hoạt. Còn mình đó là đem hết kiến hoạt tư hoạt về Tây Phương, ở đó mới đoạn. Đó là như vậy. Mình là khác, nhờ Phật lực nhiếp trì sanh vào hoa sen, tới Tây Phương Cực Lạc, một cái cảnh giới rất là trang nghiêm, mà không bị sanh lão bệnh tử, không bị gì hết. Phật dạy cho mình đoạn, mình tới đó mới đoạn. Thì cái thời gian nó rộng thênh thang vậy đó, mình đâu có bị chết đâu, tha hồ đoạn từ từ, từ chút vậy đó, đoạn riết nó hết là thành Phật. Còn ở đây là có mấy chục năm sao mà đoạn nổi, công phu không đủ, rất là khó khăn. Mà đoạn không kịp mà cái chết nó tới là liền bị như vậy đó. Mà bị cách ấm chi mê nữa, là sanh vào cái thai mẹ quên hết, công phu gì mất hết. Bởi vậy nó tịnh tông. Tịnh tông là có con đường cứu mạng, nó thù thắng lắm. Mà mình nghiệp chướng nặng không phải như các ngài, cho nên phải chọn cái con đường này, là phải ra sức, chứ không mấy cũng không có được. Nếu không có ra sức thì vẫn rớt như vậy. Nói như là Phật để xin hát ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nói như là Phật. Thưa quý vị, bởi vậy ai mà gặp Ngài Ấn Quang rồi thì niệm Phật hết à, không có ai là sót được. Không gặp thì thôi, gặp thì liền tu tịnh độ, phải không?